Ở cho nên mỗi tần số nó khác nhau. Anh ơi, trong gia đình tôi lo chưa xong, nhưng mà tôi đang tiến hóa theo trình độ của tôi. Anh thấy chưa? Một người anh chịu trách nhiệm nuôi mấy người, đó là anh đứng tiến hóa theo trình độ của anh. Bây giờ mình có khả năng, không có khả năng sao tôi nuôi con? Nó làm việc không? Anh đã đóng góp cho mảnh đất phù sa và đóng góp cho sự tiến hóa quy định của Thượng Đế. Có làm chứ. Rồi anh chấp anh nói rằng tôi lo cho vợ con tôi không xong. Cái gì mới là xong? Vợ con anh cái gì mới là xong mà cái gì mới là không xong? Bây giờ mình phải tu để thanh tịnh, mình hiểu cái nào mới là xong. Chỉ có cái tự giải thoát mới là xong. Còn lý luận hoài không bao giờ xong. Tới chết rồi rụng hết răng rồi con, vợ con nó cũng còn bê bối vậy. Nếu nó không chịu thay, nếu tu là nó tu là nó là đóng góp cả cả con người. Luôn thanh điển nó hòa hợp với bên trên, và âm thanh của nó luôn luôn cởi mở và xây mua lời vạn vật đều tiến hóa trong âm thanh thanh điển của nó. Nó không còn độc tài, không bán lời nói để ăn nữa, nhưng mà hòa hợp để học hỏi, thì nó mới xây dựng cái cộng đồng nên đẹp theo ý muốn của Thượng Đế. Cho nên chiều sâu anh chưa thấy, nhưng mà chiều cạn thì anh đã đang làm đó. Một người nuôi mấy người. Bất tài chứ đâu phải bất tài. Mà anh tự chê anh rồi làm sao tiếp. Cho nên phải trở về với thực chất của anh, và anh tìm sự vô cùng của anh. Bao nhiêu người này tôi nuôi được, tôi còn sẽ nuôi được nhiều người nữa. Anh phải xây dựng như càng khôn. Nếu ý chí anh càng ngày càng vun bồi, càng sáng suốt, càng mạnh lên nữa, anh còn làm nhiều việc nữa. Các phần hồn lẫn thể xác phải để đóng góp cho mọi tâm linh đang bơ vơ giữa không trung, chờ người dẫn dắt. Người ta chờ mặt Phật sự để cứu độ cho họ tiến tới tu hành. Ma quỷ cũng đang khao khát sự đó. Trong phần ma quỷ không đòi đi tu, đòi đi tu đau khổ lắm. Khi có được ăn thì vui, mà khi không có được ăn thì rất khổ. Cũng muốn đi tu, không có người nào không muốn đi tu. Đó là nó khao khát sự công bằng của phần đó. Thì bây giờ mình là khối óc của càng hòa hợp với cả càng không vũ trụ, thì mình cố gắng xây dựng cho mình đúng lực lượng để hòa hợp với càng không vũ trụ. Thì tính như mình làm một việc cả càng không vũ trụ, xây dựng nhìn tốt cho tất cả mọi người, thay vì mình đem lại điểm xấu cho họ, mình lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành đó là mình sai lầm. Còn đây mình lấy sự thông minh sẵn có, mình hòa hợp để mình học thêm, thì mỗi người nói tiếp thì càng không nó thấy đẹp. Con ma con quỷ nó không có hình dáng vậy được. Trong cái lúc thanh quan xíu gì, nó không có nhập xác con người sai lầm. Chính nó phải thức giác để tu để tiến, và thấy nó cũng thấy rõ nó là phải cộng tác với đấng vô cùng, nó mới tìm ra lối chân giác từ tiên. Đó. 12 giờ rồi. Rồi, một tuần được chấp đến, tuần này được chấp đến, từng nói được chấp đến, mọi người đóng góp chung thì vui mừng trong học hỏi.
Còn 2 giờ là 3 giờ đi còn hay nữa. Thầy nói
chứ. Thầy nghĩa cho con nghe từ ái là sao?
Các nghĩa là sao?
Từ ái là sao? Thầy ái rồi cho con từ ái hoài.
À, thì từ ái tôi đã chấp nghĩa hết rồi. Tự ái là tại vì không chịu dòm mình, không có dòm hết cái bản chất của mình, hết cái mặt mình. Và mình không có chịu xây dựng cái tự ái đi tới sự sáng suốt, là mình không chịu dày công chăm sóc cho mình. Như thế rồi làm sao sau này mình có đổi sáng suốt? Tôi muốn tu, tôi thích Phật lắm, tiên lắm. thì tôi muốn về với Phật, mà tôi còn thương ta, ta chập với Phật, ta không giảng đạo nữa, bên đây nó chập tôi không giảng nữa, vậy tôi làm sao mà ta nói, phải không? Đó là tự ái. Bây giờ chúng ta phải xóa bỏ cái đó, với sự sáng suốt hiện tại đang có đây, và chúng ta ý thức đây là về trên thân mang. Thấy không? Cho nên chúng ta phải lập cái hạnh bố thí cho người khác. Tôi vui vẻ đi. Không sao. Con trâu, con bò, nó bị sắc từ lát thì mà nó cũng chấp nhận, nó học cái bài hy sinh. Còn mình học đạo, hy sinh có mấy lời nói mà không làm nổi. Vậy chứ tôi cái gì? Có mấy lời nói thôi. Sự sáng suốt thực chất của tôi trong lúc mới tu và đã tu đạt được cái gì chỉ nói đúng như vậy, nhưng mà mình còn không biết nói, mình còn tự ái. Tự ái là gì? Là bản chất yếu hèn mà thấy tôi yếu quá nói là sợ sợ phiền mình, cái đó là gây sự eo hẹp, không điêu luyện làm sao nó tiến. Thì cứ điêu luyện, nó trật cũng nói mà nó trúng cũng nói. Có dở thì họ phải bệnh, họ chửi trong mặt tôi mới dập được tự ái. Tôi có nói ngu tôi mới học được cái khôn. Mà tất cả cái khôn là trong cái ngu mà ra. Tất cả khoa học hiện tại cũng do trong cái ngu mà ra. Tại sao mình không tới? Nên mình lại yếu hèn mãi mãi, tự chà đạp lấy mình và tự khinh bỉ lấy mình. Thì làm sao một ngày kia mình đi tới chỗ đắc đạo và truyền đạo và truyền giáo và cứu độ chúng sanh? À, mình đứng trước vạn linh người ta nhiều câu hỏi chống đối mình, bây giờ mình phải làm sao? Mình phải giữ sự bình tâm. Mà lúc giữ bình tâm đâu còn tự ái được nữa. Nếu tự ái thì hết bình tâm rồi. Tự ái là giận rồi đâu còn bình tâm. Thấy không? Mà bây giờ chúng ta tu đi để học sự bình tâm, sự quân bình của tự tưởng là cái tâm thấy bình. Đó. Thấy không? Tại vì chuyện này chuyện đó, chuyện nhỏ mọn mà nhốt mình vô trong xó vô lý. Tôi biết tôi là phần hồn bất diệt, tôi có thể hòa hợp với đấng vô cùng, tại sao tôi nhốt vô trong xó? Tôi đi làm gì? Tôi đi làm sâu bỏ còn sướng hơn tôi. Tôi đi làm con sâu bỏ cho nó chà đạp yếu hèn quá. Cái anh hùng đó, anh hùng là cái sáng suốt để chịu trách nhiệm đối với bạn linh và xây dựng cho bạn mình bạn linh tiến qua. À, mới là đúng. Đừng có gì chấp người này chấp người kia chấp người nọ rồi mình chẹp cho người ta. Vì người ta đâu có biết cái ý muốn của mình và người ta cũng cần lưu ý suy rồi sự eo hẹp sẵn có của mình. Con người chấp người khác là con người đó người không ai để ý được. Người ta thấy người đê tiện và đê hèn, người ta không cần để ý. Thì tự nhiên nó phải nó lăn xả vô trong cái cấp tầm so, thay vì nó ra công khai với mọi người để nó hưởng cái thanh quan sâu trong tinh thần xây dựng. Cho nên nhiều người tu bị chỗ nào, cho nên tôi nói cái câu tu mà thiếu tu. Sinh nhân tôi tu nhưng mà tôi thiếu tu là tôi chịu sửa, tu là tôi bổ sửa chữa, mà tôi chịu sửa tánh là tôi tu mà chịu tu. Còn tu mà chịu tu sửa, tôi sai anh chữ tôi đi, chữ tôi đi, cứ nhắc cái chuyện sai tôi đi, tôi bỏ hết. Cảm ơn nhiều quá. Tôi ngu giáo dục tôi mới tiến. Thế không? Rồi từ đó bây giờ mình đã hiểu rõ có cái nguồn gốc của mọi sự việc động loạn đều từ thanh quan. Nếu mình xa thấp thì mình động loạn nhiều hơn, mà nếu mình đi trở về lên trên lên thanh nhẹ thì mình bớt động loạn rồi, mình đâu có chắc nữa mà chẳng không nhận. Thấy không? Thế nên mình phải luôn luôn hướng thượng. Đối diện của mình là một vị sự thế, đối diện của mình là một vị Phật. Mình nên tranh chấp với nó nhiều hơn, nhưng mà cái ý chí mình nghĩ nó là vị Phật thì hai bên học hỏi thương yêu cải hồi như ba mới tiến bộ mới cởi mở. giác đó, tự ái. Chứ nhiều người không hiểu. Tự ái, con người không có tự ái đâu có làm nên sự. Cái đó là cái gì vui vô cùng. Cái tự ái không làm nên sự mà hư sự. Sao? Cái sự hòa đồng kìa. Cái gì mà đáng tự ái? Khác là người ta mới xấu xấu lắm. Người ta không, ta chọc mình là ta không hiểu mình. Hay là người ta thử mình cũng phải nhớ. Mà tu đối với bề trên thì luôn luôn chọc mình để cho mình hiểu. Phá mình à, còn không người ta sẽ mượn cái người ngu để phá mình. Mà nếu người ngu chọc mình thì dẫn mình chết thôi. Cho nên người tu người tu vô như nó bị cái đó, mà bị cái đó là bạn đạo có quyền phê bình, mà trong cái phê bình của bạn đạo là mở gì cho nên hồi trước ở Việt Nam mình vô môn hành tùng cãi lộn rầm rầm rốt cuộc và cả làng để gì để dẹp tự ái, tự cho tự do, tôi yêu cầu mọi người cãi nhau từ nay hay để tìm mình bỏ được cái tự ái. Thế không? Còn nếu mà mình còn giữ tự ái, mình mất sự quân bình rồi. Mình bình vực cái chuyện eo hẹp. Chứ sang suốt của kinh nghiệm. À, cho nên cái chuyện đó là người đời phải có. Không có, không có. Nhưng mà sửa nó mới bị ta chỗ thì mặt thức giác. Còn không sửa thì tự nhiên nó phải có chứ. Người đời mà không tự ái sao được. Nhưng người đời không dám mất lòng người đời. Nhưng người đạo vô vi nó tôi quen rồi nó dám mất lòng. Nó gây lộn chập nó vô vi mà bạn về. Thì nó nhờ có hai chữ đó nó đỡ. Nghe không? À, nó có gì đâu đáng nhớ, đáng ghi. Có cái gì đâu đáng buồn. Nhưng mà đó là cơ hội của bạn mà bạn học là thôi. Đi học. Hả? Như vậy mà. Cho nên cái học mà kiểu minh tâm kiến tánh nó phải có định giải. À, nó mới ra, nó mới truyền pháp. Chưa minh tâm kiến tánh truyền pháp không nổi. Với ta hỏi lại một hai câu thích rồi. Nói máu anh hùng lên rồi. Không đâu có giải thích nổi. Đâu có sáng suốt. Mà để hiểu cái lời giảng từ đâu. Cho nên nghe băng cũng phải có những sự thắc mắc. Cho nên lúc nào tôi cũng chừa trong cái sự thắc mắc cho người ta. Người ta sẽ quắc hướng lại khi người ta nghe
cái đó. Đây cái này của chị Nghiêm. Thành rất là phẳng
rồi. Vì sao? Vì họ kẹt trong tự ái thôi. Trong tự ái chừng nào thì thắc mắc mình chừng. Mà hết tự ái thì chả có gì đáng mắc. Thấy không?
Bạch thầy, thầy cho con hỏi câu bạch thầy. Dạ. Thế bạch thầy, theo con đọc sách sách cổ trong dân học thì nói về sự tiến hóa của một loài thì từ sự tiến hóa thì bắt đầu từ côn trùng đến cái cầm thú, rồi đến cái thảo bọc côn trùng cầm thú, đến cái loài người, cho đến đến tiên Phật và những cảnh cao hơn nữa. Vậy thầy, theo vậy, người làm tội lỗi như vậy, họ có thể trở đầu thai làm lại rồi cầm thú được không? Hay là
họ phải trở đúng lại.
Người mà làm tội lỗi là bây giờ anh có những sáng suốt, mà anh được vun bồi cái sáng suốt để đi cho vun. Thì tự nhiên anh lấy cái sáng suốt đó, anh lợi dụng cái trượt để làm chủ, để làm thầy. Nghe không? Tôi sẽ sáng suốt mà nghe lời tôi là bây giờ tất cả mọi người phải là quỳ gối, phải là làm nô lệ cho tôi. Để tôi sai biểu rồi. Đó, thì phải đi tới lưỡi suốt. Và làm những điều độc ác, giết hại người ta. Thì phải trở lại đi. Cái những con thú ác khi chết là phải đầy bị đầy xuống dưới đó. À, còn nói là từ côn trùng mà đi lên tới thiên phật đó cũng tùy theo cái căn, bởi vì nó bị ác ôn trước kia thì nó tan rã ra thảo mộc, từ thảo mộc nó qua côn trùng lần lần nó tới thú, nó biến nó lần lần nó tới con người, khổ nhất là ngày nay chúng ta làm cái con người.